Phẩm chính. Niên thiếu trong hoàng gia. Thái tử đản sanh vừa đủ 7 ngày thì Ma Gia phu nhân mệnh chung sanh lên cõi trời Đao Lợi. Vua Tịnh Phạn giao phó thái tử cho bà Maha Ba Xà Ba Đề. Lớn lên, thái tử theo học tạp thuật binh nhung trải 4 năm, đọc các thi văn, các sách, các luận. 12 tuổi, thái tử tinh thông tất cả các kỹ năng. Một đàn nhạn bay qua, Đề Bà Đạt Đa giương cung bắn. Một con trúng tên rơi xuống vườn. Thái tử vội vàng nhặt lên, rút tên, rịch thuốc, cứu sống. Đề Bà Đạt Đa đòi, thái tử không trả. Đôi bên đều không chịu nhường. Đức vua thương con nể cháu, không biết làm sao, đành giao cho hội đồng bô lão họ Thích phán quyết. Trời Tịnh Cư hiện hình một lão túc trưởng giả, vào hội sở họ Thích đề nghị: ai cứu sống, nuôi dưỡng với ý định phóng thả, nên trao trả con chim cho người ấy. Các Thích lão đồng thanh hưởng ứng. Đầu xuân, vua Tịnh Phạn đứng chủ lễ tế thần nông và ngửi xem nhân dân khai việc đồng án. Người và trâu vui vẻ cày bừa. Thái tử thấy các nông nhân mồ hôi như tắm, trâu chịu roi vọt dưới nắng gắt. Mỗi thớ đất lật ra, dung trùng quằn quại, chim xà xuống mổ. Thấy trâu bước đi nặng nhọc, roi vọt liên tiếp, vai cày nặng trên cổ, dây kéo giật muốn đứt mũi, dây chằn buộc cổ cứa vào yết hầu đau thấu óc. Thái tử bất giác buộc miệng: làm sao giải thoát được cái khổ vì sinh sống này? Thái tử tìm chỗ vắng vẻ, ngồi kết già suy tư. 500 tiên ông bay qua, nhìn xuống thấy thái tử oai quang hiển hách như đại phạm thiên, vội xuống cúi đầu lạy 3 lạy, nhiễu quanh 3 vòng kệ tán: thế gian phiền não như lửa đốt, ở đây xuất sanh ao nước mát. Thế gian thương thay rất si ám, ở đây xuất sanh trí tuệ quang. Đỉnh lễ đại y sư vô thượng, cứu chữa thế gian bệnh sanh tử. Vua Tịnh Phạn xa thấy thái tử như đống lửa sáng trên đỉnh núi trong đêm tối, như trăng rằm hiển hiện trong trời mây đen, như đèn sáng lớn trong nhà tối. Thái tử ngồi kết già, oai đức hiển hách lẫm liệt nguy nguy. Một đại thần cảm ứng nói kệ: mặt trời thật rực rỡ, vì thế đâu có thể mát mẻ cho thế gian. Thái tử nghiêm suy nghĩ, trí tuệ như đèn sáng, từ bi như bóng râm. Lòng tự ái của người cha được khoan khoái, đồng thời một mối lo xuất hiện. Rõ ràng, nơi thái tử hiển lộ tư thái một đấng xuất thế. Bà La Môn quốc sư can: ta có thể chuyển duyên để đổi quả. Thái tử đã 19 tuổi, đại vương nên phương tiện tăng ít thế sự. Một khi đã vướng bận gia đình, thì ai còn hướng về khổ hạnh trong núi rừng nữa. Khi ấy thái tử đang là chủ vườn linh hoạt, các món thể thao luyện tập tinh vi thiện xảo, cưỡi voi, vượt ngựa, bơi qua hồ, bắn, nhảy, chạy. Các kỹ thuật văn võ cho 500 đồng tử dòng họ Thích chung vui. Vẽ tranh, viết sách, thiên văn địa lý, chú thuật biết tiếng cầm thú. Bao nhiêu tài hay nghề khéo, cả nước góp lòng để thái tử quên chí nguyện xuất gia. Tuy chưa phát hiện, nhưng nét ấn đã rõ ràng trên 32 tướng hảo, 80 tùy hình mà tiên A Tư Đà đã đích chỉ. Một cung điện ấm dùng mùa đông, một cung điện mát dùng mùa hạ, cung điện thứ ba để xuân thu hai mùa. Ao vườn hoa thơm cỏ lạ, mỗi mỗi đều có trách nhiệm làm cho thái tử vui lòng. Mỗi cung điện sẵn sàng một nữ thanh y xoa bóp, một tắm gội, một chải đầu, một cầm gương, một cắt móng tay, một tùy thời tiết thay y phục. Trai gái hầu hạ thái tử đều được ăn gạo tám cánh. Thế mà hôm nay, dưới gốc cây kia, thái tử ngồi kết già, oai đức hiển hách, nguy nguy đường đường, sừng sững như núi Tu Di, rõ ràng không phải là người thế gian. Xin đại vương an tâm, từ xưa đến nay, các tiên nhân uống gió sương, ăn hoa quả, rễ thuốc, mặc áo lá vỏ cây, lìa trần tuyệt dục. Vậy mà gặp tục sự cũng sinh phóng túng. Phương chi thái tử từ bé ở trong hương vị thế gian, sáu căn chỉ sống ở trong nhiễm trược. Nay nếu vua cha tăng trưởng phước ấm gia đình, đã có vợ xứng ý mà còn bỏ nhà xuất gia là việc không thể có. Vua Tịnh Phạn về triều băn khoăn. Các khanh coi xem, trong các quan, con gái ai kham làm phi sánh cùng thái tử? 500 đại thần cùng nhau bàn cãi, rốt cuộc đồng ý thỉnh Gia Du Đà La, con gái đại thần Maha Nama. Vua xem ngày tốt, sai Bà La Môn quốc sư đi xếp đặt việc này. Maha Nama trả lời: gia pháp truyền nối, dòng họ nhà tôi phải chọn người tài năng mới gả con gái. Đây đức vua đoái thương, xin cũng mở một cuộc thi tài làm lễ phẩm cưới hỏi. Vua Tịnh Phạn sầu não. Thái tử gạn hỏi nguyên do. Không dám thi tài là hèn nhát, mà mở cuộc thi là đem thái tử ra làm trò cười cho cả nước. Thái tử từ bé sống trong thâm cung, làm sao đương nổi với các võ sĩ thế gian? Xin phụ vương sắc lệnh, thành Ca Tỳ La, khắp các đầu đường đều đánh mỏ rau lớn. Trong vòng 7 ngày, Đông cung thái tử Tất Đạt Đa trình bày khả năng để trên đức vua kiểm duyệt, dưới cả nước xem vui. Thỉnh mời tất cả những ai có tài xin ra đấu sức. Vua buồn bã y lời. 500 đồng tử cùng Tất Đạt Đa ra khỏi thành, trên khoảng đất rộng, cùng nhau tranh sức tài ba. Đại thần Maha Nama trang nghiêm, Gia Du Đà La cực kỳ lộng lẫy, đưa ra lễ khai mạc, tuyên bố rằng: đây là giải thưởng cho vị nào tài năng tối thắng. Vô lượng vô biên nam nữ già trẻ ùa nhau ra trường thi, mong được hoan hô bậc vô địch. Trước hết, thi viết nhanh, viết giỏi, hiểu biết nhiều sách. Các thí sinh giỏi văn học đồng lòng thỉnh Tỳ Xà Mật Đa làm giám khảo. Tỳ Xà Mật Đa kệ đáp: tất cả nhân gian cùng thiên thượng, càng thác tu la ca lâu la, bao nhiêu văn tự cùng kinh điển, thái tử Tất Đạt đều thông hiểu. Thân tôi và tất cả đồng tử chẳng thể biết tên các sách ấy. Tất Đạt tài năng nghiệp văn chương, quyết định tối thắng chẳng ai bằng. Chúng thỉnh Ác Thùy Na làm giám khảo môn toán. Tất cả các đồng tử tận lực cộng toán, chẳng kịp Tất Đạt Đa một trong vạn phần. Họ cùng nhau chắp 10 ngón tay xá thái tử, hô lớn: Tất Đạt Đa đại thắng, đại thắng. Ác Thùy Na hỏi: thái tử có biết toán số vi trần? Thưa biết. Xin nói, một do tuần có Asoba Vi Trần. Cõi Diêm Phù Đề ngang dọc bằng nhau 7.000 do tuần. Tây Cù Gia Ni 8.000. Đông Phật Bà Đề 9.000. Bắc Uất Đàn Việt 10.000. Cứ thế tính ra sẽ biết 3.000 đại thiên thế giới có bao nhiêu vi trần. Tông tộc họ Thích mừng quá. Trên mình chỉ để một áo, còn cởi ra hết đem dâng Thái tử. Bao nhiêu chuỗi anh lạc đều gỡ ra hết đem dâng Thái tử. Lành thay, Thái tử hiền tài. Sa A Đề Bà được thỉnh làm chứng sát đấu võ. A Nan Đà để trong sắc cách 2 câu lưu xá. Đề Bà Đạt Đa để trong sắc cách 4 câu lưu xá. Nan Đà để trong sắc cách 6 câu lưu xá. Có người để trong sắc cách 8 câu lưu xá. Thái tử để trong sắc cách 16 câu lưu xá. Một câu lưu xá vào khoảng 800 mét. Tất cả đều bắn trúng, nhưng mũi tên không suốt. Thái tử dùng cung của tổ phụ Sư Tử Giáp. Vừa tạm kéo dây, khắp Ca Tỳ La đã vang động. Mũi tên xuyên qua trống sắt, vút vào hư không. Lại thi chặt cây. Có người một nhát đứt một cây, có người đứt hai, có người đứt ba. Thái tử hạ 7 cây một lúc. Thi nhảy lên mình voi, ngựa, đấu sức với một người, nhiều người, Thái tử đều toàn thắng. Vua Tịnh Phạn vì Thái tử tạo lập 3 cung điện. Một để Thái tử an nghỉ lúc chập tối. 2 vạn thể nữ hầu hạ, Gia Du Đà La làm thượng thủ. 1 để Thái tử nghỉ lúc giữa đêm, Mano Nê Già làm thượng thủ 2 vạn thể nữ. Cung thứ 3, Cù Đại Di làm thượng thủ 2 vạn thể nữ, hầu hạ Thái tử buổi khuya mai. Phẩm 10. Cảnh sách. Trong hư không, Tát Bình Thiên Tử hô lớn: Hộ Minh Bồ Tát mau mau giác tỉnh, bỏ tục xuất gia. Thân bị buộc trói muốn cởi người, khác nào kẻ mù dẫn lũ manh. Tự giải thoát rồi mong cứu người, đây là có mắt dắt người đi. Lành thay nhân giả đã thành niên, mau mau xuất gia viên mãn nguyện. Khi ấy âm nhạc các thể nữ vẫn vang vang. Thái tử nghe ra thế này: Thế gian vô thường, điện chớp trong mây, bình đất, của vay, bờ cát ven sông, vách bùn dưới mưa, xanh xanh diệt diệt như đèn trong gió. Cây chuối huyển hóa do nhân duyên sanh, nhân hột sanh mầm, lìa hột không mầm. Nhân chẳng phải mầm, mầm chẳng lìa nhân, hai tướng không thành. Thường cùng vô thường, thật đều chẳng phải. Nhân si sanh các hành, bản tánh vốn không tịch. Sanh diệt không thể chất, chỉ như ấn thành vằn. Nhãn thức, mắt và sắc, ba thứ chẳng rời nhau, cả ba không chân thật. Từ mắt sanh phân biệt, thọ tưởng pháp không tánh, tạo nghiệp phải sanh tử. Người trí tuệ cầu thật tướng, không đến không đi. Thân ta như dối hóa, nhân cọ cây ra lửa. Cọ phải nhờ có tay, xét lửa từ đâu ra. Chẳng thấy từ đâu đến, chẳng thấy đi về đâu. Nhân duyên tạm hòa hợp, giả hiện có chúng sanh, chân như không chúng sanh. Tự yết hầu môi miệng hòa hợp ra lời nói, chẳng do yết hầu, chẳng lìa yết hầu mà có. Lời nói vô hình, không sanh diệt vô sở đắc. Thấy nghe đều không tịch, pháp tướng đều như vậy. Năm ấm, sáu nhập, 18 giới, hằng quan sát. Nơi Phật định quang đã chứng biết, nay vì trời người mau giảng nói. Xưa kia phát nguyện lợi chúng sanh, bậc trí xa lìa cảnh ngũ dục, bậc đại y sư ban pháp dược, mau mau nhớ nẻo đại niết bàn. Đêm ấy liên tiếp vua mộng thấy: một, phướng lớn của vua Đế Thích, chung quanh vô lượng vô biên người cầm tràng phan từ thành Ca Tỳ La đi ra cửa đông. 2. Mười voi lớn kéo các xe đưa thái tử ra cửa nam. 3. Thái tử ngồi xe tứ mã ra cửa tây. 4. Một vòng tạp báo trang nghiêm đi ra cửa bắc. 5. Thái tử ở giữa thành, nơi đại lộ, cầm chùy đánh trống lớn. 6. Thái tử ngồi trên lầu cao, quăng rải trân bảo. Vô lượng chúng sanh từ bốn phương tới lấy. Một Phạm Chí Bà La Môn giải thích: 1. Thái tử sẽ được vô lượng chư thiên vây quanh, đưa ra khỏi thành xuất gia. 2. Thái tử sẽ chứng bát nhã đủ 10 lực. 3. Thái tử được bốn trí vô sở úy. 4. Thái tử chuyển đại pháp luân. 5. Thái tử thuyết pháp, âm thanh vang khắp cõi trời người. 6. Ban bố pháp bảo cho cả 8 bộ hữu tình. Phạm Chí giải mộng, rồi khuyên vua lấy đây làm khánh hạnh. Bởi vì thế gian đang bị lửa dục lạc thiêu đốt. Bồ Tát xuất gia được đạo vô thượng, đem dạy cho đời, đóng cửa địa ngục, mở đường giải thoát. Chẳng những hoàng gia vô biên thắng phước, mà cả cõi trời, cõi người vượt biển phiền não lên bờ kia. Trí của Phật có 10 lực dụng. 1. Thị xứ phi xứ trí lực. 2. Nghiệp trí lực. 3. Thiền định trí lực. 4. Căn tánh trí lực. 5. Nguyện dục trí lực. 6. Giới trí lực. 7. Đạo chí xứ trí lực. 8. Túc mạng trí lực. 9. Thiên nhãn trí lực. 10. Lậu tận trí lực. Bốn đức vô sở úy của Phật. 1. Nhất thiết trí vô sở úy. 2. Lậu tận trí vô sở úy. 3. Thuyết đạo trí vô sở úy. 4. Thuyết khổ tận đạo trí vô sở úy. Thái tử chán cung điện, xin vua ra cửa thành phương đông, hướng về vườn rừng, mở rộng tầm con mắt quan sát thiên địa. Tác Bình Thiên Tử hiện thân một lão già, lưng gù miệng móm, đầu tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, túi da bọc xương, lập cập bước đi, chống nhờ cây gậy. Người kia sao thế? Tác Bình Thiên Tử khiến người đánh xe bạch Thái Tử: đây là người tuổi đã về già, sáu căn suy yếu, khí lực bạc nhược, thân thể bại hoại, tinh thần lú lẫn. Đã chẳng được việc gì, lại còn báo hại mọi người phải phù trì nâng giấc, cho nên ai cũng chán ghét coi thường. Tuổi già thật khổ, cướp đoạt hết sức khỏe và sắc đẹp. Thái tử nên biết, tấm thân mong manh sắp chết kia là hình ảnh rốt ráo của tất cả loài người. Sang hèn phàm thánh, đã có thân thì sẽ già. Đại vương và thái tử cũng không thoát được pháp già xú lậu ác tướng kia đâu. Thái tử trở về, trầm ngâm suy nghĩ. Dùng phương tiện gì để thoát khỏi cái khổ rung rung rẩy rẩy kia? Thái tử xin phép vua cha cho ra cửa nam du ngoạn. Vua sắc lệnh cấm những người già không được ra đường. Tác Bình Thiên Tử hóa là một bệnh nhân nằm ngay lề đường, gầy ốm kiệt quệ, da vàng bủng nhợt, đôi mắt mất sắc, hơi thở phì phào, phân tiểu khấm thối pha mùi mồ hôi, lăn lộn rên rỉ. Tác Bình dùng thần lực khiến người đánh xe thưa cùng thái tử. Nguyện thánh giả nghe, đây là người bệnh, an ổn oai lực đã hết, khốn cùng vô lực. Cái chết sắp đến, không chỗ nương nhờ. Bệnh sinh bởi vì bốn đại không đều. Tất cả chúng sanh đều có khổ này. Đại vương và thái tử cũng không thoát được pháp bệnh xú lậu ác tướng kia đâu. Thái tử trở về, trầm ngâm suy nghĩ. Dùng phương tiện gì để thoát khỏi cái khổ toàn thân đau đớn kia? Thái tử xin phép vua cha đi chơi cửa Tây. Tác Bình Thiên Tử hóa là một tử thi, nằm ở trên giường, bốn người khiêng đi. Vải trắng phủ trên, thân nhân than khóc, âm thanh thảm khốc, nước mắt chan hòa. Tác Bình dùng thần lực khiến người đánh xe bạch thái tử. Kính thưa Đại Thánh, người này đã rời bỏ thế gian, thân kia chẳng còn tri giác. Đây là đống đất khác gì gỗ đá, vĩnh viễn biệt ly cha mẹ anh em. Thái tử là thân tôn quý, nhưng rồi đây cũng thế mà thôi. Trời người sang hèn, thiện ác khác nhau, chung quy vô thường bình đẳng sang phẳng. Đã có thân tộc thì phải có cái khổ sanh ly tử biệt. Thái tử trở về, trầm ngâm suy nghĩ. Thế gian quả báo hội quy vô thường. Tiếng đàn các cung nữ vang vang. Thái tử vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Chúng sanh bị tù trong biển phiền não, như ong trong ống tre. Ba cõi chuyển động như mây thu, trên dưới tuần hoàn không thôi nghỉ. Khác gì biến hóa trong hí tràng. Như nước từ núi cao đổ xuống, sanh già bệnh chết trôi mau. Chúng sanh lăn lộn trong năm đường, trời, người và ba ác đạo. Cõi dục ngu si như chim mắc lưới, đành mặc cho thợ săn mổ bụng phanh thây. Tham tiền không chán, như cá nuốt lưỡi câu. Phẫn nộ oán thù chịu đủ mọi khổ. Giống tốt mà đã tẩm thuốc độc, đành phải vứt bỏ như phân uế. Tham đắm ái luyến mất chính tâm là đường vào ba cõi. Tăng trưởng dục cấu chưa từng dứt, sắc trần cảnh giới lửa cháy hồng. Cũng như cỏ khô bị lửa đốt, mau dậy xả ly sớm xuất gia. Thái tử xin phép vua cha cho đi du ngoạn cửa Bắc để giải trí. Vua sắc lệnh cả thành Ca Tỳ La trang nghiêm đường xá, cấm tuyệt không được bày những cảnh già bệnh chết trước mắt thái tử. Tác Bình Thiên Tử hóa là một vị sa môn, tóc râu cạo sạch, y tăng già lê trên mình, vai bên phải để hở, tay phải cầm gậy tích trượng, tay trái cầm bình bát, ung dung đi khất thực. Thái tử hỏi người đánh xe, vị này là ai mà khác hẳn mọi người, bước đi thong thả không nhìn hai bên? Tác Bình dùng thần lực khiến đáp, Đây là người xuất gia, phát nguyện tránh ác làm lành, điều hòa sáu căn, khéo hàng phục thân tâm mình, từ bi không khủng bố muôn vật, bình đẳng giáo hóa, ban không sợ hãi muôn loài. Thái tử xuống xe, tới Sa Môn thưa: Vì sao ngài xuất gia? Xem thấy thế gian là diệt pháp, muốn cầu xứ niết bàn vô tận, oán thân lỡ kết nay bình đẳng, xa lìa dục sự của thế gian, nương ở núi rừng, ở gốc cây, xin ăn để sống với chân tánh. Thái tử đỉnh lễ nhiễu ba vòng, lên xe về cung. Một cô cung nữ thấy thái tử ngồi một mình, liền xà tới, đem dục tâm nhìn thái tử. Thái tử nghiêm sắc mặt bỏ đi, đến bên vua, chắp 10 ngón tay cúi mình. Thưa phụ vương, con muốn xuất gia để cầu niết bàn. Đại vương nên nhớ, tất cả chúng sanh đều phải biệt ly. Vua Tịnh Phạn toàn thân rung động, nghẹn ngào. Con ta đồng tử, chờ ta tuổi già, tới thời ta tu phạm hạnh, ta sẽ giao ngôi vua cho con. Đại vương không nên chướng tâm xuất gia của con. Nhà cháy, lửa thiêu đốt dữ dội, có người thấy thế sợ hãi muốn chạy ra, không nên ngăn cản. Đại vương, tất cả chúng sanh đã có hội họp, ắt phải biệt ly. Người hiểu biết mà không rũ bỏ, chẳng được thiện lợi. Cái chết đã đến, việc làm chưa xong mà chẳng cố gắng mau tay làm lẹ, người này không có trí tuệ. Vua ân cần đáp: Con ta đồng tử không được bỏ ta. Các quan đại thần đều can: Đại thánh thái tử, từ kiếp sơ tới nay, trong luận Vệ Đà, các vua đều ở cảnh mình. Trong thời niên thiếu, như pháp cai trị giáo hóa nhân dân. Về già, cử người nối ngôi rồi mới vào núi tu phạm hạnh. Vậy xin đại thánh thái tử vân theo tiền hiền, chớ có một mình riêng phá đường lối của các tiên vương. Thái tử về cung nét mặt nghiêm trang. Các thể nữ thấy thế cũng im cười. Vua Tịnh Phạn ra lệnh, ngoài thành cẩn mật canh phòng. Trong cung âm nhạc không được ngưng tiếng. Các cô gái có tài huyễn hoặc phải làm sao cho thái tử bỏ chí xuất gia. Quốc sư có con tên Ưu Đà Di, thông minh trí tuệ, có tài biện xảo. Vua sai Ưu Đà Di vào cung, khuyên ngăn thái tử đừng xuất gia. Ưu Đà Di vâng lời, gọi các thể nữ bảo rằng: Nước Ca Thi xưa kia, tiên ông đủ năm thần thông, còn bị dâm nữ Tôn Đà Lê cưỡi cổ đưa vào thành. Tiên độc giác tu từ bé, còn bị thiện đa mê hoặc đến nỗi mất cả năm thần thông. Tiên Ti Thượng Mật Đa 10 năm khổ hạnh, còn bị Jinaka dùng sắc đẹp lừa dối. Các đại thần tiên bị phụ nữ lôi kéo về thế gian là chuyện thường tình. Huống chi Tất Đạt Đa hãy còn niên thiếu, làm sao các ngươi lại không giữ yên ngài ở lại ngai vàng? Các thị nữ nghe nói, vội vàng đi làm đủ kiểu để mê hoặc thái tử. Một cô cầm vòng hoa đeo vào cổ thái tử. Thái tử nhìn thẳng vào mặt cô, rồi cởi vòng hoa ném ra cửa sổ. Ưu Đà Di can thái tử rằng: Đại vương sai tôi tới đây để thái tử có bạn. Bạn nghĩa là thấy hay thì khuyến khích, thấy dở thì can ngăn, thấy ách nạn thì giúp đỡ, các việc tốt xấu cùng nhau bình lượng. Tôi hướng về thái tử có một lời nói từ bản tâm, cúi xin nhận lãnh. Những người nữ chỉ mong được các trượng phu đối xử tử tế, lấy thế làm vui mừng. dù Tâm Thái Tử chẳng ưa, miệng cũng nên nói lời lành cho các cung nhân đỡ tuổi. Đời sống chẳng đem tâm tốt đối xử với nhau thì khô khan khác gì cây không hoa. Người thấy ta có lỗi nên can ngăn, song ta xem nơi đây khá sợ. Ở trong sanh già bệnh chết mà còn ham vui thì khác gì chim muôn loài vật. Các thể nữ được Ưu Đà Di giúp sức cùng nhau vây quanh Thái Tử. Thái Tử nghe lời Ưu Đà Di, đem tâm lân mẫn thương xót mấy cô, tiến đến cùng nhau khoái lạc hoan hỷ. Ngày đêm ấy, Gia Du Đà La tự biết mình có thai. Gia Du mộng thấy đại địa chấn động. Từ trong thành, một bó đuốc cháy to hướng ra ngoài thành. Thái Tử bảo, có ngủ thì có mộng, chẳng nên quan tâm.